tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị trong chủ đề Những gia đình trong Kinh Thánh qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Đây là bài thứ 14 về gia đình này. Như chúng ta đã thấy, nan đề chính trong gia đình Ahab là vợ chồng không cùng một đức tin nơi Chúa. Lý do khiến vua Ahab thất bại nặng nề là vì vợ ông không tin Chúa, không kính sợ Chúa, mà còn là người sùng bái tà thần và chống nghịch con dân Chúa. Bà giết hại người hầu việc Chúa và tìm đủ mọi cách để tà giáo Ba Anh lan tràn trong Israel là đất nước của con dân Chúa. Nan đề thứ hai trong gia đình Ahab là bà Jezabel, vợ ông, là người vợ không vâng phục chồng. Bà Jezabel không những là người Sidom, tức là dân ngoại, thờ tà thần, chứ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Nhưng tệ hại hơn nữa, dù chồng là vua của một nước, bà không vâng phục, mà trái lại xem thường và lấn quyền chồng về mọi mặt. Qua những việc bà Jezabel làm, chúng ta thấy bà chính là người nắm quyền trong gia đình cũng như trong cung vua. Vì Ahab nhu nhược, Jezabel đã dựa vào uy quyền của chồng để thực hiện những mưu đồ tội lỗi gian ác. Tiêu biểu là việc giết anh nông dân tên Naboth để cướp vườn nho. Trong mưu đồ gian ác này, Jezabel đã áp dụng đúng luật lệ và dựa vào thẩm quyền của chồng để giết người vô tội, cô thế. Ahab là vua, nhưng vợ ông mới là người nắm quyền và quyết định mọi việc. Vì Jezabel điều khiển chồng, lấn quyền chồng, nên kết quả là đất nước Israel đầy dẫy hình tượng các tà thần của dân Sidon. Ngay tại kinh thành Samari cũng có miếu thờ Ba Anh và ác tặc Tê do Ahab dựng lên, nhưng chúng ta biết chắc chắn là do ý kiến hay yêu cầu của bà Jezabel. Đây là những tà thần mà Chúa đã nhiều lần truyền dạy con dân Ngài phải trừ bỏ và lánh xa. Nhưng Jezabel đã lấn quyền chồng, buộc chồng làm nhiều điều theo ý bà, dù là ngược với lời Chúa dạy. Mục đích là để đem tà thần vào thay thế Đức Chúa Trời của người Do Thái. Jezabel ưu đãi các tiên tri Ba Anh, nhưng bà giam giữ và giết hại tiên tri của Đức Chúa Trời. Theo sách Các Vua Nhất chương 18 câu 19, thì trong khi các tiên tri của Chúa phải trốn trong hang đá, thì có 450 tiên tri Ba Anh và 400 tiên tri của tà thần Ác Tạc Tê được ngồi ăn chung bàn với Hoàng hậu Jezabel. Thưa quý vị, nếu Jezabel là người đạo đức, thì sự kiện bà không vâng phục chồng cũng đủ đem lại ảnh hưởng không tốt cho hôn nhân của bà với vua Ahab, cũng như ảnh hưởng tai hại đến trách nhiệm lãnh đạo con dân Chúa của chồng bà. Nhưng tệ hại hơn nữa là vì Giê-sa-bên sùng bái tà thần và có tâm địa tàn ác, nên sự không vâng phục chồng của bà đã đưa đất nước con dân Chúa đến chỗ diệt vong. Lời Chúa dạy về bổn phận của người vợ trong gia đình như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi người làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22-24. Và sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên: Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống chị em. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 1 và 2 theo bản Hiệu Đính. Tiêu chuẩn muôn đời của Chúa cho hôn nhân là vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, còn chồng thì yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Khi người vợ có tâm tính dịu dàng, yên lặng, đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng, người vợ đó có giá trị quý báu trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người và Ngài thiết lập hôn nhân để ban phước cho đời sống con người. Chúa biết rằng nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc là người chồng làm chủ gia đình, yêu thương vợ con như chính thân mình, còn người vợ thì thuận phục dưới thẩm quyền và sự dẫn dắt của chồng. Hôn nhân nào đi ra ngoài khuôn mẫu Chúa truyền sẽ không hạnh phúc, nhưng đời sống gia đình sẽ bị xáo trộn và có nhiều nan đề. Nan đề thứ ba trong gia đình Ahab là Ahab là chồng nhưng nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Giê-sa-bên lấn lướt chồng vì tính bà cứng rắn, thiếu khiêm nhường, mềm mại và không thuận phục thẩm quyền mà Chúa đặt để ở trên bà. Tuy nhiên, một lý do khác cũng khiến Giê-sa-bên trở thành người vợ lấn quyền chồng. Đó là vì chồng bà nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Đức Chúa Trời giao cho người chồng trách nhiệm làm chủ gia đình và hướng dẫn vợ con trong đường lối của Chúa. Khi người chồng nhu nhược, lười biếng hay vì lo đeo đuổi những mục tiêu khác, không chu toàn trách nhiệm Chúa giao nhưng để cho vợ nắm quyền thao túng và điều khiển mọi việc trong gia đình, thì người chồng đó cũng có lỗi trước mặt Chúa vì đã không sống đúng với vai trò của mình và không làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Như chúng ta đã thấy qua các bài học trước đây, Ahab là vua cai trị con dân Chúa, nhưng ông không là một con người trưởng thành. Qua những việc Ahab làm, chúng ta thấy ông là người ấu trĩ, nhu nhược và ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng cho mình. Ví dụ điển hình là sự việc Ahab thích vườn nho của anh nông dân tên Naboth mà anh không chịu nhường, cũng không bán cho ông. Vì không được điều mình muốn, vua Ahab buồn giận, về nhà, lên giường nằm vạ, bỏ ăn, thật chẳng khác gì một đứa bé. Chính vì vậy bà Giê-sa-bên có cơ hội trổ tài, làm điều gian ác để thỏa lòng tham của chồng. Và nhân cơ hội đó, bà thao túng mọi việc khác nữa. Vì vua Ahab không lãnh đạo gia đình và đất nước, nhưng để cho vợ lấn lướt, thao túng trong mọi phương diện, nên vợ ông đã đạt được tham vọng đen tối của bà. Đó là giết hại người hầu việc Chúa, tiêu diệt những người chống lại bà, và đem tà thần Ba-anh, thần Át-tạp-tê vào trong đất nước của con dân Chúa. Lỗi lầm lớn của vua Ahab là được Chúa trao cho trách nhiệm quan trọng và cao quý, nhưng ông đã không nghiêm túc hết lòng tin cậy Chúa, nhờ Chúa giúp ông làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Một tác giả nọ viết về vua Ahab như vậy: Vua Ahab chẳng khác gì một con nộm múa rối trong tay bà vợ cứng rắn, lấn quyền và đầy những tham vọng đen tối. Vì Ahab hèn yếu, nhu nhược, Jezabel biết bà có thể dựa vào uy quyền của chồng để thực hiện những mưu đồ tàn ác của bà. Một ông chồng có quyền trong tay nhưng không tiêu chuẩn đạo đức, mềm yếu, như một người không có xương sống thì làm sao dám chống lại mưu đồ gian ác của người vợ vô đạo. Đối với bà Jezabel, chồng bà không phải là người lãnh đạo hay là vua của một nước, nhưng chỉ là người chồng hèn yếu mà bà nắm giữ trong tay để sai khiến ông làm theo ý bà. Đúng ra Jezabel mới là vua, là nhà lãnh đạo mà mọi người trong nước đều khiếp sợ. Và tác giả này viết tiếp như sau. Thật ra, Ahab là ông vua ham mê khoái lạc và vật chất, chứ không phải là người tàn ác. Nhưng dưới sự sai khiến của người vợ, không tình thương, không cảm xúc, cũng không kính trọng chồng. Dù chồng đang làm vua, nhưng bà lấn quyền chồng trong mọi việc. Tất cả những yếu tố đó đã khiến Ahab trở thành ông vua tội lỗi, tàn ác nhất trong lịch sử con dân Chúa. Có người đã nói mà chúng ta thấy cũng đúng phần nào. Đó là nói rằng, nếu không có thẩm quyền, tức quyền hành của vua Ahab, thì bà Jezabel chỉ là một con rắn không có nọc độc nên không thể giết người. Lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhất dạy rằng, người chồng phải tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Điều đáng buồn là trong hôn nhân của Ahab và Jezabel, vua Ahab, người chồng lại là giống yếu đuối hơn. Vì vậy, hôn nhân này đã thất bại và gây tổn hại cho vô số người, cũng như tổn hại cho nước Israel là đất nước của con dân Chúa. Cầu xin Chúa dùng lỗi lầm của Ahab và Jezabel thức tỉnh chúng ta, giúp chúng ta chỉnh đốn vai trò và trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta trong hôn nhân cũng như trong gia đình mà Chúa đã ban cho chúng ta.